thơm trăm hoa
là gì? Thật ra thì cái nước của con có ướp 100 tới hoa không? Đây nghĩa là trong cái khi đọc mình tưởng như thế thôi, là cái nước này nó thơm 100 tới hoa. Cái để xúc cái miệng cho thanh tịnh. Thế cái miệng như cũng như ban nãy vừa nói, lý sự để nhận nghĩa, để được nhận cái lý. Cho nên dùng cái việc mình xúc cái miệng, mình rửa sạch cái miệng mình, thì mình nghĩ đến cả cái tâm cũng phải thanh tịnh, cả thân, cả tâm, cả miệng. Đã. Ba nghiệp mà đã trong sạch rồi, thì cùng với Phật, Phật là một cái ông thật trong sạch. Về cái cõi Tây Phương, cái cõi Tây Phương là cái cõi toàn những người trong sạch cả. Thế là chúng ta lo trong cái lúc xúc miệng, thì lo làm sao cả thân, cả tâm, cả miệng chúng ta cùng sạch. Cái miệng sạch thì có cái nghĩa là cái lời nói không thương tổn đến ai, cái lời nói lành, cho nên gọi là cái miệng sạch. Thế thì cái miệng, cái thân và cái tâm làm thế nào cả ba nghiệp mình cùng sạch đi. Mình có thanh tịnh như thế, có sạch như vậy, thì ông Phật là cái người hoàn toàn thanh tịnh, ông mới đến, ông mới rước, ông mới đưa mình đi. Mà mình về cái cõi cực lạc, cái cõi cực lạc ấy là cái cõi hoàn toàn toàn những người sạch sẽ cả. Những người sạch sẽ là những người thế nào nhỉ? Có phải tại người ta tắm kỹ không? Đấy, bây giờ nên mình lo mình giữ cho mình cả ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. Thì mình sẽ đi với cái ông hoàn toàn thanh tịnh, để mình về cái cảnh giới cũng hoàn toàn thanh tịnh. Vậy cái chữ thanh tịnh nghĩa là thế nào? Là cái tâm đã đành, là cái thân không có nhơ bẩn, nhưng mà cần nhất là cái tâm. Cái tâm nó làm sao thì gọi là tâm thanh tịnh. Như mình học những cái bài kệ ở đây, thế nào gọi là tâm thanh tịnh? Là mình không làm phiền đến ai, không làm khổ đến ai, không làm cho người, không đem một cái sự hận hờn đến người nào, đã tốt đẹp với tất cả mọi người. Nhưng mà nếu mình chỉ tốt đẹp có mình ấy, thì cũng vẫn còn là người ác, thì chưa phải là người thanh tịnh. Vậy thế nào mới thanh tịnh? Làm thế nào cho những người xung quanh mình người ta cũng thanh tịnh như mình? Thế thì mình mới không phải là người ác, mà như thế cái thanh tịnh của mình mới thật thanh tịnh. Thế cho nên trong luật có dạy tất cả chúng, không những là mỗi người phải tự lo mình thanh tịnh, mà còn phải giúp cho chị em thanh tịnh. Nếu cái ngày Bồ Tát mà có một người chưa sạch thì tất cả chúng không được Bồ Tát. Cho nên tự mình phải thanh tịnh, mà lại phải giúp cho tất cả chị em phải thanh tịnh nữa. Thế ai có lỗi bắt người ta phải sám hối. Thế nhưng mà mình cử lỗi người ta thì người ta buồn, người ta khổ. Mình bắt người ta sám hối, người ta tủi thân, thì như thế thì mình làm khổ người ta rồi. Ta lại còn gọi là thanh tịnh. Bởi vì rằng người ta không biết, người ta cứ thấy mình cử lỗi người ta thì người ta tủi thân, người ta cho là mình ác. Nhưng người ta đâu có biết là mình đang gỡ cho người ta khỏi đọa làm con trâu, con chó, khỏi vào địa ngục. Mình đã gỡ cho người ta thoát được cái tội lớn. Thì trong cái lúc người ta không biết, người ta mê muội thì người ta mới khóc. Chứ còn chính cái người mà cử lỗi để khiến cho cái vị kia tỉnh ra, đó, mà sửa được cái lỗi, thì cái công đức lại rất lớn, chứ không phải là ác. Mình thẳng thắn, mình nói trước mặt người ta, khuyên người ta bỏ cái lỗi đi, để cho người ta đừng có phạm vào cái chuyện, đừng có phải đọa lạc nữa. Thì đó là cái việc rất quý. Thế cho nên Phật bắt buộc chúng ta phải làm cái việc ấy. Dù là cái người bạn kia có khóc, có buồn, có tủi, bổn phận của chúng ta phải chịu đựng cái chuyện người ta phiền nhọc mình, mà mình phải thẳng thắn, mình khuyên người ta bỏ cái lỗi đi. để cho người ta đừng có phải đọa lạc. Đấy là cái việc Phật bắt buộc tất cả trong chúng phải như thế, chứ không có quyền thấy ai có lỗi mà mình lại im lặng mặc cho người ta phải đọa lạc. Thì cái này mình là người ác, mà mình đã ác thì mình không được thanh tịnh. Nhưng nhớ rằng phải thẳng thắn, thành thật nói trước mặt người ta để cho người ta sửa. Chứ còn cái chuyện trước mặt cứ ngọt như mía lùi, sau lưng đi cái xấu, thì cái đó là cái người rất mận, cái người rất tầm thường như thế. Cho nên chúng ta phải thẳng thắn, thật thà, chịu đựng cái sự mất lòng của người ta, nhưng mà làm sao cho người ta tỉnh được và để cho người ta rửa được cái sai quấy của người ta. Thì như thế người ta sạch mà chính mình cũng sạch. Cho nên mình muốn thanh tịnh phải giúp cho mọi người cùng thanh tịnh. Cho đây nguyện cho tất cả chúng sanh, thế ba nghiệp mình thanh tịnh, tất cả mọi người cùng thanh tịnh. Đây mình thì Đức Phật mới rước về Tây Phương, tức là ở cái cõi thanh tịnh. Thanh tịnh của Đức Phật có nghĩa là mình và mọi người cùng thanh tịnh. Chứ còn thanh tịnh của các vị A-la-hán thì chỉ mình thanh tịnh là được rồi. Dĩ nhiên là bao giờ cũng phải lo cái việc mình thanh tịnh trước, mình có sạch sẽ, mình mới lo được cho mọi người sạch sẽ sau. Cho nên cái việc mình thanh tịnh phải trước, nhưng mà chưa đủ, phải mọi người cùng thanh tịnh. Thì khi ấy mới thật là thanh tịnh.